Chúa nhật thứ hai thường niên năm A. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 49 câu 3 và câu 5 đến hết câu 6. Đức Chúa đã phán cùng tôi: Hỡi Israel, ngươi là tôi trung của ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng: Người là đấng nhào nặn tôi ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà gia ngốc về cho người và quy tụ dân Israel chung quanh người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán: Nếu ngươi chỉ là tôi trung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cốp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Đó là lời Chúa.
Ta lời Chúa.
Lạy Chúa, này con xin đến để từng thi ngài.
Lạy
ngồi lời đã trở nên chứng rằng tôi đã thấy thần khí như chim câu từ trời xuống đậu trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đã làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: người thấy thần khí xuống ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy nên chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hôm nay chúng ta bước sang tuần thứ hai thường niên. Nhớ rằng tuần thứ nhất nói về phép rửa của Chúa Giêsu, cũng là nói đến việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh bài. Thì hôm nay giáo hội khai triển ơn bí tích thánh bài và mời gọi chúng ta nhận, khi đã nhận ra tình thương của Chúa dành cho mình thì mình phải đáp lại bằng cách là cũng làm cho người khác thuộc về Thiên Chúa như chính mình đã được Chúa kêu gọi. Để dễ hiểu và nắm rõ được tư tưởng của Thánh Gioan hôm nay, tôi vẽ cái lược đồ để mọi người theo dõi cái lược đồ này thì có lẽ dễ hiểu lời tôi giải thích hơn. Tin mừng Gioan rất là ngắn bắn gọn từ câu 29, 30, 31, 32, 33, 34. Các bạn thấy câu à? Có 5 câu thôi. Tôi viết hết ở đây này. Thì cái bố cục của Gioan viết như thế này là đầu tiên nó nói về đấng xóa tội trần gian và chiên Thiên Chúa đó là Chúa Giêsu. Thì khi người Do Thái họ được nghe chiên của Thiên Chúa thì họ nghĩ ngay đến con chiên bị giết, mà người Do Thái giết chiên là lấy máu họ vẩy, cho nên nói với con chiên đến Chúa là nói đến Chúa Giêsu bị giết thì ngài phải đổ máu ra. Rồi Gioan xác nhận là ông sinh ra trước Chúa Giêsu về mặt thân xác, nhưng mà ngài có trước bởi vì ngài là Thiên Chúa, cho nên máu đó là máu của con Thiên Chúa. Rồi ông nói tôi không biết ngài, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để người tỏ ra cho dân Israel. Thì ở đây ông này cũng nói tôi không biết ngài. Hai cái câu này chúng ta thấy đối nhau này. Ở bên này một lần ông nói tôi không biết ngài, ở câu 31 đến câu 33 ông này nói tôi không biết ngài. Ở đây ông nói tôi làm phép rửa trong nước, ở đây ông cũng nói lần nữa lặp lại tôi làm phép rửa trong nước. Và nó đặt ở trước và sau cái câu 32 là thần khí của Chúa xuống như chim câu từ trời đến và ngự trên người. Thì chúng ta nhìn cái bố cục này, ta nhìn thấy có ba cái điểm này này. Ở theo trong thư thứ nhất của Gioan chương 5 từ câu 5 đến câu 8, Gioan nói rằng trên đời này có ba nhân chứng: thần khí, nước và máu. Cả ba đều quy về một.
Thì Gioan khi viết trong thư, tôi nhắc lại, thứ nhất Gioan chương 5 câu 5 câu 8, thần khí nước và máu, thì chúng ta thấy ngay cái đoạn tin mừng này ông đã đặt vào đây ba cái dấu chứng mà ông đó là dấu của Thiên Chúa biểu lộ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, máu này, nước này, thần khí này. Đấy, máu, nước, thần khí, hay là thần khí này, nước, máu cũng vậy thôi. Ba cái này là một, nghĩa là chúng ta được ơn cứu độ khởi đi từ nước này, và chúng ta được sinh lại với lời. Trong tiết lễ chúng ta được nghe lời trước này, thần khí cũng là lời. Gioan chương 6, 63, lời Chúa, lời ta, Chúa Jesus nói là lời tốt là thần khí. Ở Giacôbê 1, 18, thấy Giacôbê nói là chúng ta được sinh lại bởi lời Chúa này, và chúng ta còn được sinh lại bởi chính Chúa Jesus nữa, bằng máu, bằng thánh thể đó. Như Phêrô nói, anh em được tái sinh bởi Chúa Jesus, nhân danh Chúa Jesus. Đó. Cho nên chúng ta được cứu độ một cách trọn vẹn, đó là lấy bí tích khai tâm. Nước chỉ biết thêm tài, thánh thần chỉ biết thêm sức, máu Chúa Kitô chỉ biết thêm tài thánh thể. Tôi nhắc lại là nước, thánh tài, thần khí, thánh thần là biết thêm sức, lời Chúa và máu là thánh thể. Cả ba cái đều quy về một cái nguồn là cứu chúng ta một cái trọn vẹn. Thì chúng ta thấy do An viết cái bố của cái thế này như là từ trên này xuống và đi lên đó, máu từ máu bắt đầu khởi đi từ máu rồi xuống đây và cuối cùng là sao, người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn, không phải cái câu này chúng ta thấy rõ là không phải nói lên của Chúa Jesus, bởi vì Chúa Jesus là Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ chọn Thiên Chúa. Nhưng mà nó được người là Thiên Chúa tuyển chọn, tức là Thiên Chúa chọn chúng ta trong Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã chọn chúng ta trong Chúa, mới nói là người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Vậy thì nhờ chúng ta bí tích, nhờ bí tích thánh tẩy này, nhờ bí tích thêm sức này, nhờ bí tích tẩy này, chúng ta trở thành người được chọn, thực Thiên Chúa chọn trong Chúa Giêsu. Bởi vì cho nói là tôi thấy thần khí xuống trên nó, nên tôi chứng thực rằng người là Thiên Chúa tuyển chọn. Tức là thần khí khi Chúa Giêsu chỉ biết được thì thần khí đến như chim công, tức là trong thần học kinh thánh vẫn hiểu đó là Thiên Chúa Cha sức dầu trên Chúa Giêsu, không phải là dầu ô liu mà là dầu là thánh thần đối chúng ta chính là lời Chúa. Thì chúng ta thấy là ba cái dấu chứng này, máu, nước, thần khí, thì thần khí được gọi là cái gì đây? Thần khí chính là cái nền tảng và là khúc quanh, vừa là nền tảng ấy, vừa là khúc quanh của ơn gọi đi lên để được trở thành con Thiên Chúa, được trở thành người được chọn trong Chúa Giêsu. Thế thì chúng ta đi vào chi tiết để ba cái dấu chứng này mà Gioan nói là làm nên một cái ơn gọi, chúng ta biểu lộ cái tình yêu của Ngài qua cái dấu chứng này. Trước nhất, vì đây là nền tảng cho nên tôi nói đây là trước nhất, thần khí tựa như chim công. Thế Gioan không nói thần khí là con chim công, mà thần khí giống như tức là có một cái gì vi von, có một cái hình tượng để chúng ta dựa vào kinh thánh để biết cái ví như nó như thế nào đây. Thì có năm cái bốn cái ý nghĩa để từ trong cái kinh khi nói về thần khí như chim câu. Trước nhất đó là nói về cuộc tái tạo, vì trong sáng thế chương 8 câu 1 khi tàu Noe mắc cạn trên núi mà nước lụt rút hết rồi, thì ông thả con chim câu ra rồi nó bay về công mảnh của đu đông. Vậy thì thánh thần Chúa xuống trên Chúa Giêsu như chim câu là lặp lại Chúa Giêsu chính là Noe mới đây. Ngày xưa ông Noe sau nước ông ấy mở cửa cho các con vật và gia đình ông ra để có một nhân loại mới. Thì bây giờ Chúa Giêsu mới thực sự là đấng đến để qua nước thánh tẩy, Ngài mở cửa cho chúng ta đi vào cái thế giới này mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta đầy đủ những điều kiện để rồi Ngài dẫn chúng ta về cái đất mà Chúa hứa cho người Chúa Thái là đất chảy sữa và mật. Thực ra ở chúng ta có gì mà sang Palestine toàn đá thôi, đất nhiều đá lắm, thấy không có gì là trù phú cả, mà lại gọi là đó là đất chảy sữa và mật. Suốt hành trình 38 thì phải hiểu rằng đất chảy sữa và mật đó là thiên đàng. Đó, thì cái cuộc Chúa sinh chúng ta lại trong cái thế thánh tẩy để chúng ta là dòng giống mới của Noel mới, chính là Chúa Giêsu. Chiên câu chúng ta còn đọc ở trong sách Diễn Ca chương 2 câu 14 hoặc chương 4 câu 1, người chồng nói với người vợ bổ câu anh ơi. Vậy chiên câu còn có nghĩa là người vợ trong dòng nước tái sinh, Chúa Giêsu tìm thấy hiền thê của Ngài là chúng ta được lãnh nhận Đức Thánh Thần. Vì vậy mà 2 Corinto chương 1 câu 2 Phaolô nói với bà Corinto, đọc cho nghe: tôi đã lý thôi
anh em với một người đồng nhất là Kitô, để tìm dựng anh em cho người như một trinh nữ thanh khiết.
Trinh câu trong Kinh Thánh còn gợi đến cho chúng ta đó là cuộc giải phóng. Tôi đọc Isaiah chương 60 câu 8, khi dân Do Thái từ Babylon được hồi hương do vua Cyrus đánh thắng Babylon và cho Do Thái được hồi hương để tái thiết đền thờ đó, thì Isaiah diễn tả cái đoàn người hồi hương đó là như đàn chim câu bay về tổ. Vậy thì nói là thần khí Chúa xuống như chim câu, chính là Chúa đến để qua cái thánh tẩy, qua lời của Ngài và qua thánh thể, Ngài giải phóng chúng ta toàn diện con người, cả hồn cả xác, nhất là giải phóng thoát tay từ thần, thoát án phạt của tội lỗi. Cho nên Gioan chương 8 câu 36 Chúa Giêsu nói rằng: tôi con người đây có cho các ngươi được tự do thì mới các ngươi mới được tự do đích thực, tức là tôi mới là người giải phóng đích thực. Đó, hình ảnh con chim câu. Và sau cùng điểm thứ 4, cái từ chim câu này ở theo cái ngôn ngữ của tiếng Do Thái, người ta viết cái chữ sakina này. Sakina, cái từ này vừa có nghĩa là con chim câu, vừa có nghĩa là cái áng mây trên bầu trời. Ở sách Xuất Hành chương 13 câu 22 là dân Do Thái mỗi một khi họ nhổ chạy họ đi thì có mây che, mây, cái cột mây, cái vầng mây ở trên trời di chuyển thì họ bắt đầu họ nhổ chạy họ đi. Như vậy cái cột mây đó nó vừa là hướng dẫn dân, vừa là cái gì che chở dân. Vậy thì chim câu Sakina thì chính Chúa Giêsu hôm nay che chở chúng ta. Đấy, ngày xưa Adam và Eva trần chuồng xô hổ quá, lấy lá làm y phục không ổn, Chúa lột ra, bắt con chiên lột ra và may áo mặc cho họ. Sáng thế chừng 3:21 đó, đây là thì Chúa lấy ra chim che chở thân xác Adam và Eva để khỏi nhục nhã vì trần chuồng. Thì hôm nay Phaolô nói rằng Chúa không lấy ra chim mà Chúa cho chúng ta mặc lấy Chúa Giêsu. Đấy, Galat chương 3:27, chính nhờ cái thánh tẩy thêm sức và thánh thể, chúng ta mặc lấy Chúa Kitô một cách trọn vẹn và chính Ngài là đấng che chở và dẫn dắt chúng ta do cái từ sách đấy. Đó là cái ý nghĩa mà Thánh Gioan nói là thần khí tựa như chim câu. Tôi nói cái hình ảnh này vừa là nền tảng, vừa là khúc quanh của ơn gọi Chúa từ trời xuống ấy mà đưa chúng ta lên cuối cùng để được Thiên Chúa được trọng, và nó trở thành một cái gì, cái thung lũng hay là cái parable là Chúa đổ ơn xuống cho chúng ta. Đó là cái cách viết của Gioan. Mà ngay từ đầu ông nói là hôm sau, cái từ hôm sau của Thánh Gioan ấy, nó có một ý nghĩa là chỉ về sau khi Chúa từ có chết sống lại. Ngay chúng ta đọc ở Gioan chương 2 như vậy, đầu chúng ta tự nhiên ông nói là hôm sau có tiệc cưới tại Cana. Chẳng qua là tiệc cưới Cana là dấu chỉ về đời sống hội thánh. Hội thánh chỉ có được khi Chúa từ có chết sống lại. Chẳng nói là hôm sau có tiệc cưới Cana ở đầu chương 2. Thì đây ông ấy dùng cái chữ hôm sau cũng vậy, chính là muốn nói đến là sau khi Chúa Giêsu từ có chết sống lại thì chúng ta được lệnh đi tích khải tân, để rồi Ngài đưa chúng ta lên cho Chúa Cha tuyển chọn chúng ta trong Chúa Giêsu. Đó là tôi nói là thần khí, là vừa là nền tảng và là khúc quanh của ơn gọi để đưa chúng ta đi lên. Rồi nhân chứng tình yêu thứ hai đó là nước. Thế thì hai lần chúng ta thấy này, tôi đã không biết người nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước. Ở đây tôi không biết người làm phép rửa trong nước nghĩa là sao? Nghĩa là trong nước ông Gioan làm phép rửa Chúa Giêsu, ông không biết Chúa Giêsu như chúng ta. Bởi vì ông biết là biết thế nào? Ông biết Chúa Giêsu là Đức Phán Xét thôi. Ở Matthew chương 3 câu 10 ông mới giới thiệu Chúa Giêsu cho nhân loại đó, quả này này đây này đứng này đến mà anh em mà không làm việc lành ấy thì Ngài đã cầm sẵn cái rìu trong tay, cây nào không sinh trái sẽ chặt phăng con vào đó. Tức là cái nhìn của ông Gioan chỉ là đứng Chúa Giêsu đứng đến để mà giết kẻ có tội này, giết kẻ gian ác. Ông không biết được là Chúa Giêsu đến để cứu kẻ có tội ấy, chứ không phải tìm cách giết kẻ có tội. Mà ông ấy giới thiệu Chúa Giêsu là đứng đến giết những kẻ có tội lỗi. Cho nên ông ấy nói ở Matthew chương 3 câu 10. Vì thế mà ở đây nói tôi không biết. Hai lần ông nói không biết. Một mặt khác nữa, cái động từ biết ở trong Kinh Thánh nó còn có một cái nội dung đặc thù là chỉ về cái liên hệ vợ chồng, sống đời vợ chồng với nhau, người ta cũng dùng cái động từ biết. Thí dụ như chúng ta đọc Sáng Thế chương 4 câu 1 ấy, nói là ông Adam biết bà Eva thì sinh ra Cain và Abel. Tức là ăn ở đời sống vợ chồng với nhau với sinh con ấy, người ta cũng đã được ăn ở với nhau, mà người ta là biết Adam biết Eva. Cũng vậy trong cái ngày truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Mẹ cũng thưa với thiên thần là tôi không biết người nào tại sao tôi sinh con, nghĩa là tôi không sống đời vợ chồng với ai. Vậy thì ông nói được tôi không biết, tôi nhắc lại có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là ông không biết rõ Chúa Giêsu đấng đến để làm cho biến tội ra ơn, biến chết ra sống. Ông chỉ biết rằng Ngài đến tiêu diệt thôi. Còn cái biết nữa, hai lần nó biết đây, tôi không biết đây, còn nói rằng chính chúng ta thuộc về Chúa Kitô, chúng ta biết Ngài, Ngài biết chúng ta. Tôi biết chúng và chúng theo tôi. Chiên tôi nghe tiếng tôi biết chúng, tức là tôi cưới nó và nó theo tôi. Khi đã cưới rồi thì theo nhau. Gian chứng 10 qua 7, tôi biết chúng, chúng theo tôi. Cái động từ biết nó có một cái nội dung đặc biệt như vậy, là Chúa biết chúng ta trở thành người thuộc về Chúa, để hiện thế của Chúa từ dòng nước thánh thần. Cho nên ở đây ai là nó nói tôi đã không biết người, tôi làm phép rửa trong nước để người tỏ mình ra. Đó, Ngài tỏ mình ra, Ngài là tân năng và Ngài nhận chúng ta là hiện thế. Đó là cách Ngài tỏ mình ra. Đó. Và cái dấu chứng thứ ba về tình yêu của Thiên Chúa là máu. Sau khi Ngài chịu phép rửa bằng nước thì Ngài nói như thế này, Luca chương 12 câu 50 là thầy còn phải chịu một phép rửa khác. Thầy bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất. Cái phép rửa nào mà Đức Giêsu bồn chồn? Thưa, phép rửa bằng máu, tức là ngày thứ sáu tuần thánh người ta sẽ giết ngài, người ta sẽ đâm vào tim ngài, nước và máu từ cạnh sườn ngài đổ ra, và ngài bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất. Lúc đó mới đích thực là ngài muốn dùng nước thánh tẩy khởi đi từ trái tim ngài, máu từ trái tim ngài, để cho chúng ta được hoàn tất, được cứu độ, được trở thành tuyển nhân trong cái sự đó. Cho đến ngày bồn chồn vì trước cái chết mang cái bản tính thân xác loài người, ngài sợ hãi, ngài bồn chồn là ngài lo âu rằng ngài thương chúng ta như vậy đấy, nhưng nếu chúng ta có tin để mà đón nhận cái ơn làm con Chúa trong cái tích thánh tẩy không? Cho nên đó là cái ơn này chúng ta biết rằng mỗi một khi chúng ta đi dự thánh lễ là thấy linh mục đọc cái lời truyền phép ấy, này là giao ước mới đổ ra cho các con, mọi người được tha tội, để nhiều người được tha tội, giao ước mới mọi để nhiều người tha tội. Chúng ta biết hiệu quả của thánh lễ là mang có hai hiệu quả: ban giao ước tức là lời, và tha tội. Thì cái lời đọc của linh mục khi cầm chén rượu này là chén máu thầy, máu giao ước mới đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội, đó là máu. Cho nên y tế của Chúa Giêsu có giá trị trội vượt hơn cái y tế của Abraham, bởi vì Abraham có con một được hiến dâng cho Thiên Chúa, nhưng cuối cùng Chúa can thiệp để con nó không khỏi chết. Trong khi đó con một Thiên Chúa ngài ban cho chúng ta, thì ngài này không tha mạng cho con một ngày. Roma chương 8 câu 32 thấy con đâu nói là gì?
Đến như chính con một Thiên Chúa Chúa cũng chẳng tha,
nhưng chẳng tha
nhưng đã trao một về hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng đồng ban tất cả cho chúng ta làm một với ngài?
Chúa tha cho con một của Abraham, bảo ông ấy đừng giết con, mà trước đây không tha cho con một của ngài đấy. Roma 8 câu 32, tôi thấy này, cái tình thương của Chúa qua y tế rất là tuyệt vời. Đó là nhân chứng bảo máu, và đó khi chúng ta đón nhận được cái ơn này thì chúng ta mới thực sự là người được cái danh là người người đã đứng Thiên Chúa tuyển chọn. Chúng cái câu cuối cùng kết thúc cái trình thuật phép rửa của Gioan ghi lại đó. Cho nên hết thảy chúng ta khi đã được trích lại bởi Chúa Giêsu, bởi khởi đi từ nước rồi lời và thánh thể, chẳng những trích lại mà được nuôi dưỡng nữa, để chúng ta trở thành cái gì? Trở thành hiền thê của ngài, hiền thê của ngài, trở thành con của ngài. Và người hiền thê thì luôn luôn đồng số phận với người chồng. Chồng nằm chồng khổ thì vợ khổ, chồng vinh thì vợ vinh. Cho nên cái bài đọc thứ nhất chúng ta vừa mới nghe ngôn sự Isaiah chương 49 từ câu 3 đến câu 6 đó, thì nói là sao? Hỡi này là tôi tớ của ta, ta hài lòng về người, này, ta đã đặt ngươi làm giao ước muôn dân, để ngươi tập hợp các chi họ Giang Cóc về cho ta, nhưng không dừng là những chi họ Giang, chi họ Giang Cóc là dân Israel, mà ta ban thần khí cho ngươi để ngươi đi khắp thế gian này. Chứ nếu ngươi chỉ tập hợp dòng giống Israel thì quá ít, thì quá ít đấy. Tại đọc chúng ta vừa nghe, nếu mà chỉ đi tập hợp để tìm kiếm những người Do Thái thuộc về Chúa Kitô thì quá ít, mà Chúa đặt người tôi tớ của Chúa, Chúa ban ánh sáng, Chúa dùng người tôi tớ của Chúa để người tôi tớ của Chúa đem ánh sáng tin mừng đến cho quân dân và quy tụ tất cả nhiều dân về với Chúa, chứ dân Israel đối với Chúa còn quá ít. Rõ ràng cái bài đọc này nói rằng Chúa Giêsu là tôi trong của Chúa, Ngài chịu đau khổ mà Ngài đã hiền thê thì Chúa, Ngài là tân nam thì chúng ta là hiền thê, thì chúng ta cũng phải đồng chịu khổ với Ngài trong cái sứ mệnh rao giảng. Bởi vì Chúa Giêsu không chết vì việc chữa bệnh làm lành cho người ta, mà Ngài chết vì đời sống rao giảng. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải khổ vì đời sống làm chứng cho Chúa, thì chúng ta mới thực sự xứng đáng là hiền thê được chia sẻ với đau khổ của Đức Đan Quân mà Phaolô nói ở Côlôse chương 1:24: tôi chịu đau khổ để bù vào những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Chính vì vậy mà bài đọc thứ hai chúng ta vừa mới nghe ở thứ nhất Côrintô chương 1:1-3, Phaolô nói rằng Chúa đã chọn tôi làm tông đồ và tôi đã được thánh hiến trong Chúa Giêsu để tôi được sai đi để kêu gọi bất cứ ai ở bất cứ nơi nào trên trái đất này. Tôi được Chúa sai để kêu gọi bất cứ ai ở trên trái đất này đến để mà cầu danh Thiên Chúa, thì Thiên Chúa nhận lời người đó. Rõ ràng cái ơn gọi của Phaolô trong bài đọc thứ hai cũng nói rằng Chúa gọi ông không phải là để lo cho người Do Thái mà là đi lo cho muôn dân. Bởi vì bài đọc Isaiah nói rằng nếu mà chỉ lo cho người Do Thái thì quá ít, là phải đi lo cho muôn dân. Vậy thì những cái lời nói trong cuốn sách Isaiah hay là lời nói Phaolô đã nói lên đáp lại cái lòng biết ơn của Thiên Chúa đã tuyển chọn chúng ta trong Chúa Giêsu để đưa chúng ta lên một bậc cao tuyệt vời, mà để chúng ta còn nhớ cái lời nguyện đồng lễ ngày thứ năm tuần thứ 4 phục sinh đó, thì giáo hội nói như này, giáo hội cầu nguyện thế này: lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con ban đầu đã là tuyệt vời rồi, đã là lạ lùng rồi, nhưng Chúa cứu chủ chúng con còn lạ lùng hơn nữa. Chúa cứu chúng con, Chúa tái sinh chúng con còn lạ lùng hơn nữa. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng Adam với bà ngày xưa nếu không phạm tội thì tuyệt vời, không phải, là trong Chúa Giêsu tất cả tuyệt vời là phải trong Chúa Giêsu. Đức Mẹ không có tội gì hết, nhưng Đức Mẹ không phải không có tội gì mà Đức Mẹ tuyệt vời. Đức Mẹ không có tội, Đức Mẹ chỉ tuyệt vời khi thân xác của Đức Mẹ cũng là thân xác của Chúa Giêsu. Đó là Đức vô tội trở nên tuyệt vời. Chúng ta cũng vậy, dù có tội đến cỡ nào chăng nữa thì chúng ta đã được Chúa Giêsu đã tẩy rửa tội lỗi chúng ta bằng máu của Ngài và kết đời với Ngài, chúng ta cũng là người tuyệt vời, được tạo dựng một cái tuyệt vời đến nỗi mà Phaolô nói: tôi sống không phải là tôi mà Giêsu sống, tôi trở thành một Thiên Chúa. Gioan chương 15:1, Chúa cũng nói: tôi là cây nho, anh em là cành, cành và cây cùng một sự sống, cùng một cái sự phát triển để mà sinh bông trái cho người khác. Cây và cành là một thôi. Hay là Chúa Giêsu nói ở trong Gioan chương 6:54: ai ăn tôi nó sống nhờ tôi, như tôi sống nhờ cha tôi. Chỉ nói câu 50, Gioan chương 6 câu 54: ai ăn tôi nó sống nhờ tôi, như tôi sống nhờ. Còn câu 54 thì Chúa nói là ai ăn tôi thì dù có chết nó cũng sẽ được sống, tức là không có phải rơi vào tay tử thần nữa, để sống cùng một sự sống của Thiên Chúa. Hay là thư Giao Thái trên 2:11: Đấng tác thánh là Chúa Giêsu và những người được thanh hoan là chúng ta, cùng một nguồn gốc, cùng một xương một thịt, thì thế này không hổ thẹn gọi ta là anh em. Cho nên rất là tuyệt vời khi Chúa Giêsu thực hiện ơn cứu độ khởi đi từ bí thí thánh tài và hoàn tất trong bí thí thánh tài, mà trong tiết mục hôm nay giờ anh đã khéo léo đưa vào đây ba cái dấu chính tình yêu mà ông nói rằng đó là dấu của Thiên Chúa biểu lộ tình yêu. Và giờ anh nói rằng ở đời này người ta trong lĩnh vực tình yêu người ta dễ bén nhạy trên dấu chứng, người ta dễ đón nhận cái dấu chứng của tình yêu mà người ta lại không đón nhận cái dấu chân tình yêu của Thiên Chúa. Đấy, chúng ta cứ thấy các cô các cậu mà thương nhau, họ nhìn nhau họ biết làm gì rồi, hoặc là họ búng búng tay rồi biết làm gì rồi, bố mà biết được, những hai đứa yêu nhau nó biết đấy, thấy cái mắt nó nháy mà biết làm gì rồi, nhanh lắm bây giờ, nó là cái dấu hiệu của tình yêu rất là bén nhạy, nó yêu nhau thì nó bén lắm bây giờ. Rồi chúng ta yêu Thiên Chúa thì Thánh Gioan ở đây chúng cũng cho dấu hiệu của tình yêu thần khí nước và máu cả ba lên một để chúng ta được trở nên ơn gọi ở trong Chúa Giêsu. Và chính vì vậy mà câu đáp ca chúng ta mới đọc ở trong Thánh Vịnh 42-49 câu 82 là chúng ta phải làm vinh danh Chúa nối dài, quy tụ nhiều người về chơi Chúa thì mới có thể nói với Chúa rằng con đến này, con xin đến để thực thi ý Ngài. Đó là điều mà tất cả Giêsu đang mong mỏi hiển thê, là chúng ta phải quy tụ nhiều người chứ không phải dừng lại ở nơi dân Do Thái, cũng không phải dừng lại ở nơi xóm đảo chúng ta, vì Chúa còn thế giới này còn biết bao nhiêu người chưa biết Chúa. Đó là Chúa đã yêu thương chúng ta, Chúa tín nhiệm chúng ta, Chúa gọi chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta thực hiện được cái điều mà Chúa đang mong mỏi chúng ta, bởi vì không có Chúa chúng ta cũng chẳng làm được cái gì. Còn nếu mà chúng ta có Chúa thì đến nỗi mà Chúa hứa làm sao chỉ còn làm được như Thầy mà còn làm hơn Thầy nữa. Giăng chương 14 câu 12 cái điều đó được. Chỉ có Chúa nói thì chúng ta mới dám nói, thì làm sao chúng ta lại dám bằng Thiên Chúa được. Ngày xưa người ta bảo Adam hay bà bằng Chúa là kiêu ngạo, mà Chúa Giêsu lại hứa là ai tin vào tôi chẳng những làm việc như tôi mà còn làm hơn tôi nữa. Và Giăng chương 14 câu 12 đó để chứng tỏ rằng chúng ta được tạo dựng lại trong Chúa Giêsu quả thực là một tuyệt tác của Thiên Chúa mà Chúa đã ưu ái chọn chúng ta từ khi chúng ta đã nhận bí tín tại. Amen.